Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng 10 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chủ chăn tháng 10 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó là các tiết mục Một Góc Nhìn, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Xin Chúa dẫn con đi, từng bước con đi trong đời. Xin Chúa dắt con đi, cầm tay dìu con bước tới. Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yếu hèn, Chúa thương dìu dắt. Trên đường thế xa vời, mình con sao thấy đơn côi. Con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy, tình yêu Chúa thắp tương lai. Niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 10 câu 17 đến 24. Khi ấy, 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo: Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này, ta ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa Con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt nào được xem những điều các con xem thấy. Vì chân Thầy bảo các con, có nhiều thiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu chọn 72 môn đệ và sai họ ra đi rao giảng tin mừng. Họ gặp nhiều chống đối, nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công. Tin mừng hôm nay thuật lại rằng, sau thời gian ra đi rao giảng, các ông hớn hở trở về, nổi lên niềm vui của mình, vì đã nhờ quyền năng của Chúa mà xua trừ được ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho các ông thấy rằng, Ngài đến là để giải phóng con người nô lệ và đưa họ tới tự do đích thực. Giải phóng con người khỏi ách nô lệ và đưa con người vào tự do đích thực, đó là sứ mệnh mà giáo hội tiếp tục thực thi trong thế giới này. Chúng ta có thể nhận ra sứ mệnh ấy qua diễn văn Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 10 năm 1995. Đức Thánh Cha lúc đó ghi nhận rằng con người càng ngày càng tìm kiếm tự do, và đây chính là điểm nổi bật của thời đại chúng ta. Sự tìm kiếm tự do ấy đặt nền tảng trên quyền phổ quát của con người. chính vì phản ứng lại những hành vi mang rợ đối với phẩm giá con người, mà chỉ 3 năm sau khi thành lập, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là một gia sản chung của nhân loại, nó bắt nguồn từ chính bản tính của con người, trong đó có phản ánh những đòi hỏi khách quan và không thể hủy bỏ được của một luật luân lý phổ quát. Sống theo những khát vọng cao thượng nhất của mình, con người có thể làm được những điều xem ra vượt quá khả năng của nó. Đó là sứ điệp chúng ta có thể đọc thấy trong tin mừng hôm nay. Các môn đệ ra đi với 2 bàn tay trắng. Họ không có một khí giới nào khác ngoài sự siêu thoát và niềm tin vào quyền năng của Chúa Giêsu. Vậy mà khi nói về những thành quả của họ, Chúa Giêsu đã thốt lên: "Ta đã thấy Satan như tia chớp từ trời rơi xuống." Đó chính là sức mạnh của những người mà Chúa Giêsu gọi là những kẻ bé mọn. Ngày nay, người Kitô hữu cũng có thể thực hiện được những điều cả thể ấy, nếu họ cũng biết trang bị cho mình một niềm tin vào quyền năng của Chúa, nhất là nếu họ biết sống theo những khát vọng cao thượng nhất của con người. Những khát vọng đó là gì, nếu không phải là tự do, công bằng, bác ái và liên đới? Nếu họ thực sự sống theo những khát vọng thâm sâu ấy, và sống tín thác nơi Thiên Chúa, ngay cả khi gặp thất bại, đau khổ, lúc đó họ mới có thể hưởng được niềm vui đích thực mà các môn đệ Chúa đã bày tỏ khi gặp lại Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta luôn nếm được niềm vui đích thực ấy trong cuộc sống hàng ngày. Amen.
Xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tin yêu hành trang tìm đến thế giới. Nguyện đôi tay con đây dựng xây cho đất nước này thắm tươi bao tháng ngày, tương lai rực sáng trên đường thế xa vời. Mình con sao thấy đơn côi, con từng đã ngậm ngùi, nào ai cùng con đi tới. Nhưng niềm tin dâng đầy tình yêu Chúa khắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày, cùng Chúa bước đi trên đường.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo nhà Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao phụng vụ trong đời sống tín hữu. Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 3 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedict thứ 16 mời gọi các tín hữu tham gia phụng vụ và đặt phụng vụ ở nơi trung tâm đời sống của mình. Hiện diện tại quảng trường có hơn 40.000 tín hữu hành hương dưới bầu trời nắng thu. Đây là buổi tiếp kiến đầu tiên sau khi ngài kết thúc 3 tháng hè lưu ngụ tại dinh thự Castel Gandolfo và trở về Vatican. Số tín hữu lần này chiếm quá nửa quảng trường và đông đảo nhất kể từ nhiều tháng nay. Đông nhất là 5.000 tín hữu thuộc Tổng giáo phận Salerno, Nam Italia, về Roma hành hương. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục bàn về một trong những nguồn mạch ưu tiên của kinh nguyện Kitô giáo là phụng vụ thánh, mà ngài đã bắt đầu đề cập đến trong bài tuần trước. Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay, tôi muốn chúng ta tự hỏi, trong đời sống của tôi có dành một chỗ đầy đủ cho việc cầu nguyện hay không? Và nhất là kinh nguyện, đặc biệt là thánh lễ, có chỗ đứng nào trong quan hệ của tôi với Thiên Chúa, cũng như sự tham gia vào kinh nguyện chung của thân mình Chúa Kitô là giáo hội?" Khi trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải nhớ rằng kinh nguyện là quan hệ sinh động của con cái Thiên Chúa với Cha vô cùng nhân hậu của họ, với con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, và với Chúa Thánh Linh. Vì thế, đời sống cầu nguyện hệ tại luôn luôn việc sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và ý thức về điều ấy khi sống quan hệ với Thiên Chúa, cũng như khi ta sống những quan hệ thông thường trong cuộc sống chúng ta, những quan hệ với những người thân yêu nhất trong gia đình, các bạn hữu chân thực. Đúng hơn, quan hệ với Thiên Chúa là quan hệ mang lại ánh sáng cho mọi quan hệ khác của chúng ta. Cuộc sống hiệp thông như thế với Thiên Chúa duy nhất và ba ngôi là điều có thể, vì nhờ phép rửa tội, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Kitô. Chúng ta bắt đầu trở nên một với Ngài. Chúng ta đừng quên, chúng ta khám phá Chúa Kitô, nhận biết Ngài như một ngôi vị sống động ở trong giáo hội. Giáo hội là thân mình của Chúa. Như thế khi tham gia phụng vụ, chúng ta nhận ngôn ngữ của mẹ giáo hội làm ngôn ngữ của chúng ta, học cách nói trong giáo hội và cho giáo hội. Dĩ nhiên, như đã nói, điều này diễn ra từ từ, từng chút một. Tôi phải dần dần dì mình trong những lời của giáo hội, với kinh nguyện của tôi, cuộc sống, những đau khổ, vui mừng và tư tưởng của tôi. Đó là một hành trình biến đổi chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu. Phụng vụ, việc phụng tự, không bao giờ chỉ là sinh hoạt của một cộng đoàn riêng rẽ, ở trong không gian và thời gian. Điều quan trọng là mỗi khi tín hữu cảm thấy và thực sự được tháp nhập vào cộng đồng giáo hội. Điều này mang lại một nền tảng và nơi nương náu cho bản thân tôi trong thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Về điểm này, chúng ta phải để ý và chấp nhận nguyên tắc nhập thể của Thiên Chúa. Ngài trở nên gần gũi, hiện diện với chúng ta khi đi vào lịch sử và bản tính con người, trở nên một người trong chúng ta. Sự hiện diện này tiếp tục trong giáo hội là thân mình của Chúa. Vì thế, phụng vụ không phải là một việc tưởng niệm những biến cố quá khứ, nhưng là sự hiện diện sinh động màu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, vượt lên trên và liên kết thời gian với không gian. Nếu trong khi tu hành không trỗi vượt vị thế trung tâm của Chúa Kitô, thì chúng ta sẽ không có phụng vụ Kitô giáo, hoàn toàn tùy thuộc Chúa và được nâng đỡ nhờ sự hiện diện sáng tạo của Ngài. Không phải cá nhân tín hữu, linh mục hoặc tín hữu, hay một nhóm cử hành phụng vụ. Nhưng trước tiên, phụng vụ là hoạt động của Thiên Chúa qua giáo hội. Một giáo hội có lịch sử, truyền thống phong phú và có tinh thần sáng tạo. Cả trong phụng vụ của một cộng đoàn bé nhỏ nhất, thì vẫn luôn có toàn thể giáo hội hiện diện. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, giáo hội trở nên hữu hình bằng nhiều cách, qua các hoạt động từ thiện, trong các dự án truyền giáo, trong việc tông đồ bản thân mà mỗi tín hữu Kitô phải thực hiện trong môi trường của mình. Nhưng nơi mà giáo hội tự cảm nghiệm hoàn toàn như giáo hội chính là phụng vụ. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tin rằng Thiên Chúa đi vào thực tại của chúng ta, và chúng ta có thể gặp gỡ Ngài, động chạm đến Ngài. Phụng vụ là hành vi trong đó chúng ta tiếp xúc với Thiên Chúa. Ngài đến với chúng ta, và chúng ta được Ngài soi sáng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta mỗi ngày học cách sống phụng vụ thánh, nhất là việc cử hành thánh lễ, cầu nguyện kết hiệp với cộng đồng giáo hội, hướng cái nhìn không phải về bản thân mình, nhưng về Thiên Chúa. Cảm thấy mình là thành phần của giáo hội sinh động ở mọi nơi và mọi thời. Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các vị giám chức của tòa thánh đã xướng danh các phái đoàn để giới thiệu với Đức Thánh Cha và mọi người. Bắt đầu là các nhóm nói tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hungary, Croat, Slovenia và các thứ tiếng khác. Tin giáo phận Long Xuyên, Việt Nam. Thư mục vụ tháng 10 và tháng 11 năm 2012 của giáo phận Long Xuyên. Với chủ đề Gia đình giáo phận hiệp thông với giáo hội toàn cầu bước vào năm đức tin, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục Long Xuyên, đã nhắc mọi thành phần dân Chúa giáo phận Long Xuyên sống năm đức tin sắp được khai mạc như sau: hiệp thông với 25 giáo phận của Giáo hội Việt Nam. Giáo phận Long Xuyên sẽ khai mạc năm đức tin vào ngày 18 tháng 10 năm 2012. Cử hành năm đức tin, giáo phận ý thức về những nguy cơ có thể sẽ gây ra sự khủng hoảng đức tin trong giáo phận. Hệ quả tất yếu là thái độ loại trừ thập giá, tử đạo, khổ chế, hy sinh trong việc dấn thân làm chứng cho tin mừng trong một thế giới không cần các thầy dạy, nhưng cần các chứng nhân. Mà nếu họ tin vào các thầy dạy, vì các thầy dạy cũng là những chứng nhân, như Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói. Trong bối cảnh trên, đường hướng của giáo phận cử hành năm đức tin là đón nhận năm đức tin như một hồng ân để tiếp tục cuộc lữ hành trần thế trong an bình và hy vọng. Như vậy, giáo phận cần liên kết giữa đời sống tu đức, chiêm nghiệm và đời sống hoạt động tông đồ. Cụ thể hơn, đường hướng tu đức của giáo phận trong năm đức tin sẽ là trong chiêm nghiệm lắng nghe lời Chúa, đặc biệt là từ thư gửi cho các hội thánh Asia trong chương 1, 2 và 3 của sách Khải Huyền. Với đường hướng này, trong cầu nguyện với lời Chúa, giáo phận sẽ củng cố và canh tân niềm tin vào Chúa Kitô. Trong chiêm nghiệm với lời Chúa, giáo phận sẽ thực hiện cuộc hành trình hoán cải theo mô hình Chúa Kitô. Trong cử hành phụng vụ và các sinh hoạt đạo đức, giáo phận nghe được lời mời gọi bước theo Chúa Kitô. Và trong nỗ lực sống lời Chúa trong cuộc sống thường nhật, con cái của giáo phận đang cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành đức tin dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bước theo Chúa Kitô để xây dựng nước Thiên Chúa. Năm đức tin trở thành cuộc tĩnh tâm của hoán cải và đổi mới để trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, Đức Giám mục Long Xuyên đã đề nghị những điểm sau đây. Thứ nhất, tuyên xưng đức tin. Các tín hữu chuyên cần học hỏi giáo huấn của các tông đồ. Mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận được khích lệ đọc, nghiên cứu và học hỏi giáo huấn của Công đồng Vatican II và giáo lý Công giáo. Điều thiết yếu của việc tìm hiểu đức tin là hướng đến việc gặp gỡ Đức Kitô. Thứ hai, cử hành đức tin. Các tín hữu luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ đẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Bí tích thánh thể, bí tích hòa giải và các cuộc tĩnh tâm là những sinh hoạt phụng tự được nhấn mạnh trong năm đức tin tại các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đoàn thể. Nòng cốt của cử hành phụng tự là sự hoán cải nội tâm trở về với Đức Kitô. Thứ ba, thực hành đức tin. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Đức tin triển nở thành yêu thương phục vụ trong đời sống cộng đoàn giáo phận. Lý tưởng là với niềm tin Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong cộng đoàn gia đình xây dựng thành hội thánh tại gia, cộng đoàn giáo xứ, giáo họ, đoàn thể xây dựng thành hội thánh tại thế. Thiết yếu trong việc thực hành đức tin là đức bác ái hiệp thông và chia sẻ, để trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn. Thứ tư, loan truyền đức tin. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn ngày càng có thêm những người được cứu độ. Với đức tin được tái khám phá và canh tân, cộng đoàn giáo phận sống màu nhiệm Chúa Kitô để trở thành hiện thân của Chúa Kitô, là muối cho đời, là men giữa trần thế, là ánh sáng cho trần gian. Đang khác với đức tin, người Kitô hữu nhận ra Chúa Kitô nơi anh chị em đồng loại, đặc biệt là nơi những người bé mọn, để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Thứ năm, đối tượng của năm đức tin mà giáo phận quan tâm là giới trẻ, đặc biệt sinh viên học sinh và thiếu nhi. với phận hướng về giới trẻ để thi hành tác vụ giáo dục đức tin, làm cho đức tin của thanh thiếu niên được hiểu biết, đào sâu và cảm nghiệm trong cuộc lữ hành cuộc đời. Nhờ đó, người trẻ nhiệt tâm và quảng đại trở thành nhân chứng đáng tin cậy cho Đức Kitô phục sinh, và có thể chỉ cho con người đương thời biết cánh cửa đức tin. Porta Fidei, dẫn vào nước Thiên Chúa. Khai mạc năm đức tin trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, giáo phận sẽ nơi gương Mẹ tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và loan truyền đức tin nhờ suy niệm các mầu nhiệm Mân Côi. Đây là cách giáo phận cùng Mẹ thực hiện cuộc hành trình đức tin, sống mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể, nhập thế, khổ nạn và phục sinh. Chúng ta cùng hẹn gặp nhau vào ngày khai mạc năm đức tin, ngày 18 tháng 10 năm 2012, tại Trung tâm Hành hương Đài Đức Mẹ Tân Hiệp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chăn tháng 10 của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn lời chủ chăn tháng 10 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Trở về với Đức Giêsu Kitô. Lời chủ chăn tháng 10 gồm 7 điểm như sau. Điểm thứ nhất, ý nghĩa mục đích của năm đức tin. Trong tự sắc cửa đức tin, công bố việc mở năm đức tin, Đức Giáo hoàng Benedicto 16 mời gọi người Công giáo trên thế giới trở về với Đức Giêsu Kitô là cội nguồn đức tin và là con đường đưa đức tin đến mức thành toàn. Đồng thời cũng xác định ý nghĩa mục đích của việc trở về với Chúa Giêsu là để hiểu rõ Ngài hơn, để sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin, để sống trọn vẹn hồng ân đức tin mà Ngài đã thương ban, để canh tân đổi mới đời sống, làm cho hồng ân đức tin được tỏa sáng trong xã hội, được chia sẻ cho mọi người. Điểm thứ hai, những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô. Thánh bộ giáo lý đức tin có chỉ ra những con đường trở về với Đức Giêsu Kitô như hành hương, tĩnh tâm, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, cử hành mầu nhiệm đức tin, học theo gương thánh mẫu Maria cùng các thánh, học hỏi giáo huấn và giáo lý của giáo hội, triển khai lời Chúa dạy, đưa vào thực hành trong đời sống và bổn phận thường ngày. Điểm thứ ba, trở về với Đức Giêsu Kitô để ngày càng hiểu rõ Ngài hơn. Hiểu biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa làm người, là đấng yêu thương cứu độ, là lời hằng sống Thiên Chúa ngỏ với nhân loại. Lời đó là lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu, ban sức sống mới và bình an. Lời chỉ đường đi đến cùng đích của đời người, lời bảo đảm cho một tương lai tốt đẹp, chan hòa tình yêu thương và an bình cho nhân loại. Điểm thứ tư, trở về với Đức Giêsu Kitô để nhờ Ngài soi sáng, dẫn dắt sống trung thực với lời tuyên xưng đức tin. Được mọi người công khai nói lên trong cộng đoàn giáo hội, lần thứ nhất trước khi lãnh bí tích thánh tẩy để gia nhập đạo, lần thứ hai trước khi lãnh bí tích thêm sức để đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Lời tuyên xưng đức tin bày tỏ quyết tâm hàng ngày sống lời Chúa dạy, cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới. Quyết tâm cởi bỏ con người cũ có nghĩa là quyết tâm không nghe theo, không chạy theo lời dụ dỗ, lôi cuốn, quyến rũ của ma quỷ, xác thịt, thế gian, là đầu mối những sự dữ cùng những tệ nạn và bất công trong xã hội. Quyết tâm mặc lấy con người mới theo hình mẫu con người mới là Đức Giêsu Kitô, có nghĩa là quyết tâm luôn sống tín thác trong vòng tay chăm sóc và dẫn dắt của Thiên Chúa yêu thương cứu độ, luôn cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để phúc âm hóa cùng canh tân đổi mới đời sống, luôn trung thành với giáo huấn của giáo hội, triển khai lời Chúa là lời sự thật, lời yêu thương, lời an bình. Điểm thứ năm, trở về với Đức Giêsu Kitô là đường đưa tới đời sống đức tin đến mức thành toàn. Trở về với Đức Giêsu Kitô để học theo gương sáng sống trọn vẹn luật tối thượng của Cha trên trời, đó là mến Chúa yêu người. Đức Giêsu đã quảng đại hy sinh và yêu thương đến cùng để dạy chúng ta sống trọn tình con thảo đối với Chúa là Cha trên trời, đối với Giáo hội Chúa Giêsu Kitô là Mẹ dưới đất, sống trọn vẹn nghĩa huynh đệ hiệp thông trong giáo hội và hợp nhất với nhau là con một Cha, mở rộng lòng bao dung đồng cảm và chia sẻ đối với mọi người là anh em một nhà. Sống đức tin như thế là góp phần xây đắp giáo hội mầu nhiệm hiệp thông sứ vụ theo như giáo hội cùng công đồng Vatican đệ nhị đã dạy. Giáo hội đó tạo thuận lợi cho người Công giáo sống trọn đạo yêu thương trong lòng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Điểm thứ sáu, trở về với Đức Giêsu Kitô và bước đi trong đường lối của Ngài để chia sẻ hồng ân đức tin cho mọi người anh em. Đường lối Đức Giêsu loan truyền tin mừng cứu độ cùng gieo hạt mầm đức tin trên thửa đất xã hội loài người là hội nhập vào thế gian nhưng không đồng hóa và thuộc về thế gian, dấn thân phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển con người, cho sự đổi mới đời người theo ý định yêu thương cứu độ của Thiên Chúa Cha, nhưng không theo lòng tư kỷ với tham vọng thống trị cùng mưu cầu danh lợi thú. Điểm thứ bảy cũng là điểm cuối cùng, nhìn lại hành trình đức tin. Những con đường trở về với Chúa Giêsu tạo cơ hội cho mỗi người nhìn lại hành trình đức tin của mình, kiểm điểm những sai sót, những bất cập, xem lại mình có trung thành theo đường lối của Chúa Giêsu, hay chỉ theo thói quen giữ đạo và bảo vệ đạo, hay chỉ theo khung nếp lối sống văn hóa của xã hội, của thời đại. Nhìn lại nhằm điều chỉnh, bổ sung, canh tân đổi mới đời sống, mở đường cho việc sống đức tin ngày càng trọn vẹn, cho hồng ân đức tin ngày càng tỏa sáng. Đó là những việc cần làm trong năm đức tin. Ước mong những người có trách nhiệm giáo dục đức tin trong từng gia đình, trong từng cộng đoàn, trong từng tổ chức, tạo điều kiện cho mọi người liên hệ chu toàn những việc trên. Cầu nguyện lắng nghe lời Chúa cùng cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để đổi mới lòng trí, mở rộng tầm nhìn hạn hẹp của con người. Đó là bí quyết giúp cho những việc cần làm mang lại hiệu quả ước mong. Do An Bao Tì Sĩ Ta Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về lời chủ trăng tháng 10 năm 2012 của Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mục Một Góc Nhìn xin được giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung của chương 3 của tập tài liệu Đại Cương khóa họp thứ 13 Thường Hội đồng Giám mục sắp đến. Chương thứ ba này bàn về đề tài khai tâm vào kinh nghiệm Kitô giáo. Mở đầu chương ba, nơi số 18, tài liệu viết như sau: truyền bá tin mừng giữa những thay đổi xã hội và văn hóa đang đặt ra những thách thức cho Kitô giáo hôm nay. Trong hội thánh, tình hình này đã tạo ra một tiến trình suy nghĩ lại về những đường lối phải theo để dẫn người ta vào đức tin và đến với các bí tích. Các phát biểu được đưa ra trong công đồng Vaticano thứ hai và phản ánh của những ước mơ của nhiều cộng đoàn Kitô thời ấy nay đã trở thành thực tế trong nhiều giáo hội địa phương. Nhiều điểm được nêu lên trong công đồng nay đã trở thành một phần của kinh nghiệm đời sống hàng ngày của chúng ta, bắt đầu với một sự ý thức hầu như phổ quát về mối liên kết nội tại giữa các bí tích khai tâm Kitô giáo. Rửa tội, thêm sức và thánh thể không còn được coi như là ba bí tích tách rời nhau nữa, nhưng đúng hơn là những giai đoạn của một chặng đường từ lúc sinh ra cho tới tuổi trưởng thành Kitô giáo trong một chương trình khai tâm đức tin có hệ thống. Bây giờ, khai tâm Kitô giáo là một khái niệm và công cụ mục vụ phổ biến và ăn rễ sâu trong các giáo hội địa phương. Trong tiến trình này, các giáo hội địa phương có truyền thống khai tâm Kitô giáo lâu năm, mắc nợ nhiều đối với các giáo hội trẻ hơn. Tất cả các giáo hội bây giờ đã bắt đầu lấy các chương trình khai tâm đức tin cho người lớn làm mô hình, chứ không giới hạn vào trẻ em. Tầm quan trọng của bí tích rửa tội được nhấn mạnh nhiều hơn qua việc lấy nghi thức uống giáo dự tòng cổ xưa làm mẫu mực để soạn ra một chương trình mục vụ mà trong bối cảnh văn hóa ngày nay nó giúp cho việc cử hành bí tích này một cách có ý thức hơn, có sự chuẩn bị nhiều hơn về bề sâu, và giúp cho người tân tòng có khả năng tham gia tích cực hơn vào đời sống Kitô giáo trong tương lai. Nhiều cộng đoàn Kitô đã bắt đầu có những thay đổi quan trọng trong việc cử hành bí tích rửa tội bằng cách duyệt lại những cách thức để nhấn mạnh sự tham gia của cha mẹ trong trường hợp rửa tội trẻ sơ sinh, và cho thấy rõ hơn rằng đây là dịp để loan báo tin mừng và truyền bá đức tin một cách công khai. Các giáo hội đã cố gắng sắp đặt cơ cấu cho các cuộc cử hành bí tích rửa tội để có thể có sự tham dự rộng rãi hơn của cộng đoàn, và cho thấy rõ hơn sự nâng đỡ dành cho các cha mẹ trong một nhiệm vụ ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhiệm vụ giáo dục Kitô giáo. Học hỏi kinh nghiệm của các giáo hội Công giáo Đông phương cũng đã giúp đề cao khoa bí nhiệm, nghĩa là coi tiến trình khai tâm không kết thúc với việc cử hành bí tích rửa tội, nhưng như là một kinh nghiệm đào luyện liên tục để nhắc nhở một cách minh nhiên rằng đích đến của tiến trình này là một đức tin Kitô giáo trưởng thành. Cuộc gặp gỡ này với các giáo hội Đông phương đã là nguồn cảm hứng cho một suy tư thần học và mục vụ, lưu tâm tới những nét đặc trưng của các nghi lễ khác nhau, và giúp cho hội thánh tìm ra cách diễn tả mới với sự chia sẻ các yếu tố chuyên biệt trong các việc thực hành khai tâm và giáo dục đức tin này. Một ví dụ điển hình là vấn đề về thứ tự các bí tích khai tâm. Có các truyền thống khác nhau tồn tại trong hội thánh. Sự khác biệt này được thấy rõ trong các tập tục hội thánh của phương Đông và lối thực hành tại phương Tây liên quan đến việc khai tâm cho người lớn so với việc khai tâm dành cho trẻ sơ sinh. Sự khác biệt này còn được thấy rõ hơn nữa trong cách thức cử hành và sống bí tích thêm sức. Chắc chắn có thể quả quyết rằng diện mạo tương lai của Kitô giáo trong thế giới mình đang sống và khả năng của đức tin Kitô giáo để nói chuyện với các nền văn hóa đương đại sẽ lệ thuộc vào cách mà hội thánh tại phương Tây thực hiện tốt đẹp việc duyệt lại các lối thực hành bí tích rửa tội. Nhưng trong tiến trình xét lại, không phải mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Có những sự ngộ nhận, nghĩa là ước muốn cắt nghĩa những sự thay đổi cần thiết, như là cơ hội để cắt đứt với quá khứ. Từ quan điểm này, người ta muốn coi các cách thức thực hành mới mẻ như là dịp để đưa ra những phê phán tiêu cực về quá khứ gần đây của hội thánh, đồng thời muốn đưa vào những mô hình xã hội hoàn toàn mới lạ để sống và nói về đức tin Kitô giáo hôm nay. Nhiều khi lối suy nghĩ này tất yếu dẫn đến việc từ bỏ việc thực hành rửa tội cho trẻ nhỏ. Ở một thái cực khác, hiện đang có một cản trở khác cho việc xét lại này, đó là tình trạng ù lì của một số cộng đoàn Kitô giáo. Họ tin rằng chỉ cần trung thành với lối hành động như trong quá khứ cũng đủ để bảo đảm hoạt động của hội thánh sẽ tốt đẹp và thành công. Trong tiến trình duyệt xét này, hội thánh đang đối diện với những thách thức quan trọng tại một số nơi và hoàn cảnh, đặt các cộng đoàn Kitô giáo vào tư thế phải thực hiện công việc phân định và chọn một giải pháp mục vụ mới. Chắc chắn, một trong những hình thức đối với hội thánh hôm nay là tìm ra một vị trí thích hợp cho việc cử hành bí tích thêm sức. Yêu cầu này cũng đã xuất hiện trong đại hội thường kỳ lần thứ 11 của Thượng Hội đồng về bí tích thánh thể và đã được Đức Benedicto thứ 16 đề cập đến trong công huấn của Ngài sau Thượng Hội đồng. Trong những năm gần đây, các hội đồng giám mục đã có những chọn lựa khác nhau về vấn đề này. Dựa trên những quan điểm khác nhau, sư phạm, bí tích và giáo hội học. Một thách thức khác mà hội thánh phải đối diện là đưa nội dung và hoạt năng của chiều kích bí nhiệm vào trong tiến trình khai tâm. Vì nếu thiếu chiều kích này, chính lộ trình khai tâm sẽ mất đi một yếu tố nòng cốt của tiến trình phát sinh đức tin. Sau cùng, một thách thức nữa là kiên quyết chống lại cám dỗ muốn từ bỏ trong các chương trình giáo dục văn hóa hay tôn giáo, cám dỗ muốn từ bỏ nhiệm vụ chính của hội thánh là loan báo tin mừng và phát sinh đức tin, đặc biệt đối với các thiếu nhi và thanh niên. Việc thực hành này khác nhau từ nước này đến nước khác, vì thế không thể có một mẫu giải đáp duy nhất hay đồng loạt, nhưng mỗi giáo hội địa phương đều phải tìm cách đánh giá. Như có thể cảm nhận được, lĩnh vực khai tâm quả thực là một yếu tố cơ bản của nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Tân Phúc Âm Hóa có nhiều điều để nói về vấn đề này. Thực vậy, hội thánh cần phải mạnh mẽ và kiên quyết theo đuổi việc phân định đang được tiến hành và đồng thời tìm ra nghị lực cần thiết để tạo động lực trở lại cho những cá nhân và những cộng đoàn đang cho thấy dấu hiệu mệt mỏi hay cam chịu. Diện mạo tương lai của các cộng đoàn chúng ta tùy thuộc phần lớn vào những nghị lực được đầu tư vào hoạt động mục vụ này và những sáng kiến cụ thể được đề nghị và thực hiện để đánh giá và phát động công việc này. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Ninh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa rộng, tức các anh em họ của người, đó là các ông Giacôbê, Joseph, Simon và Giuđa. Giacôbê và Giuđa là con của bà Maria Cleopha, vợ một người bác của Chúa Giêsu, tức anh ruột của Thánh Giuse. Qua bút tích của ông Egesippo, tác giả cuốn hồi ký viết vào giữa thế kỷ thứ hai, người ta cũng được biết Giacôbê, anh em của Đức Giêsu, được gọi là người công chính, đã là giám mục đầu tiên của giáo đoàn Jerusalem và bị người Do Thái giết trước khi tướng Vespasiano vây hãm thành thánh Jerusalem. Ngoài ra, tác giả Egesippo cũng cho biết Simon là con của một người bác của Đức Giêsu và là con của bà Cleopha. Sau khi Giacôbê qua đời, giáo đoàn Jerusalem chọn Simon lên thay thế, vì ông là anh em họ thứ hai của Chúa Giêsu. Dựa trên uy tín của Egesippo, giám mục sử gia Eusebio thành Caesarea khẳng định rằng ông Cleopha là anh ruột của Thánh Giuse. Tác giả Egesippo cũng cho biết khi được 120 tuổi, dưới thời hoàng đế Trajano, Simon bị tố cáo là thuộc dòng dõi vua David và theo Kitô giáo. Ông bị điệu ra trước mặt quan toàn quyền Attico và bị xử tử đóng đanh. Riêng liên quan tới Giuđa thì Egesippo viết, ông là anh em của Chúa Giêsu theo thịt xác, có nghĩa là Giuđa không phải là anh em của Chúa Giêsu trong nghĩa hoàn toàn tinh thần như các tông đồ và các môn đệ. Sự kiện Giuđa cũng là con cháu vua David khiến cho người ta nghĩ rằng ông cũng là con của ông Cleopha thuộc dòng tộc David, và chắc hẳn ông là em ông Giacôbê, tác giả thư Giacôbê. Bên cạnh nghĩa rộng, kiểu gọi các anh em của Đức Giêsu kể trên đây còn có nghĩa hẹp, ám chỉ các con của Đức Maria. Những người theo lập trường này đưa ra các lý do sau đây. Thứ nhất, để chỉ các anh em họ, tiếng Hy Lạp có từ Anepsios. Chẳng hạn chương 4 câu 10 thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô cho biết Marco là em họ của Barnaba. Như thế, nếu muốn ám chỉ các anh em họ của Chúa Giêsu, các tác giả Tân Ước đã có thể dùng từ Anepsios. Nhưng phản bác này không chặt chẽ vì các người dịch bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 vừa biết tiếng Do Thái vừa biết tiếng Hy Lạp. Thế mà họ vẫn dịch văn bản Do Thái sát theo chữ, cả khi đó là anh em trong nghĩa rộng hơn đi nữa. Lý do thứ hai là trong tiếng Hy Lạp, người ta đã duy trì kiểu nói Semit. Văn bản sách Công vụ chương 1 câu 14 và thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 5 cho thấy các anh em của Chúa, tức các bà con nam giới, làm thành một nhóm riêng bên cạnh nhóm các tông đồ. Và như thế họ có tiếng tăm đặc biệt, vì vậy sự kiện được gọi là các anh em của Chúa là một tước hiệu danh dự giữa lòng giáo hội thời khai sinh. Các cộng đoàn nói tiếng Hy Lạp đã không dám thay đổi tước hiệu này. Tuy nhiên, có hai văn bản phúc âm xem ra cho thấy rằng các anh em của Chúa Giêsu là con Đức Maria. Đó là văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 1 câu 25 và văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 7. Văn bản Matthew chương 1 câu 25 viết, ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Câu này có thể khiến cho người ta kết luận rằng ông Giuse đã ăn ở với bà Maria, nên bà đã có các con khác. Học giả Kramer giả thiết rằng kiểu nói Hy Lạp cho tới khi, trong văn bản giống với kiểu nói tiếng Aramei, Addi có nghĩa là thì này đây, thí dụ như trong sách Đệ Nhị Luật, chương 2 câu 34, chương 6 câu 25, chương 7 các câu 4, 9 và 11. Và trong sách Talmud Jerusalem Berakot 14b, Rabbi Akiba chưa đọc xong kinh Shema, thì này đây ông đã chết. Chúng ta có thể dịch văn bản của Thánh Matthew như sau, mặc dù ông chưa ăn ở với bà, thì này đây bà đã sinh một con trai. Trước khi thử các con đường giải thích khác, có lẽ chúng ta nên bắt chước các giáo phụ, chú ý tới sự kiện trong Thánh Kinh có nhiều thí dụ liên quan tới các câu có kiểu nói cho tới khi mà không thể giải thích theo nghĩa từng chữ. Chẳng hạn khi kể lại Lụt Hồng Thủy chương 8 câu 7 sách Sáng Thế viết, và sau khi ra khỏi tàu rồi, con quạ đã không trở về, cho tới khi nước đã không rút khỏi đất để cho nó khô ráo. Hiển nhiên là con quạ đã không trở về tàu cả sau đó nữa. Kể lại giấc mộng của ông Jacob chương 28 câu 15, sách Sáng Thế ghi lại lời Gia-vê nói với ông, này ta ở với ngươi, ngươi đi bất cứ nơi nào, ta sẽ giữ gìn ngươi, và ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì ta sẽ không bỏ ngươi, cho đến khi ta hoàn thành điều ta đã phán với ngươi. Dĩ nhiên là Thiên Chúa cũng sẽ tiếp tục che chở Jacob, cả sau khi người đã hoàn thành lời hứa. Sách Samuel 2 chương 6 kể lại rằng, Mican con gái vua Saul đã không có con cho tới khi chết. Nhưng sẽ là điều nực cười khi tin rằng sau khi chết rồi thì nàng sẽ có con. Thánh Vịnh 110 viết về vì vua cứu thế như sau. Hãy ngự bên hữu ta cho tới khi ta đặt các thù địch con làm bệ dưới chân con. Nhưng sau khi chiến thắng quân thù, vì vua cứu thế vẫn tiếp tục ngự bên hữu Thiên Chúa. Chương 28 phúc âm Thánh Matthew cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, này đây thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế. Nhưng mà sau khi tận thế, Chúa Kitô cũng sẽ ở với các môn đệ, còn hơn thế nữa, Ngài sẽ ở với họ trong một cách thế lớn lao hơn nữa, vì khi đó nước Chúa sẽ được hiện thực tràn đầy. Cũng thế, kiểu nói cho tới khi trong văn bản Matthew chương 1 câu 25 không bao gồm việc ông Giuse giao hợp với Đức Maria sau khi Đức Giêsu sinh ra. Chủ ý của thánh sử là chứng minh cho thấy Đức Giêsu là con cháu vua David, mặc dù không có cha nhân loại. Trái lại, vấn đề đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con là điều ở ngoài cái nhìn của thánh sử. Thánh Matthew không cống hiến cho chúng ta các lý do phò hay chống nào cả. Văn bản thứ hai là chương 2 câu 7 phúc âm thánh Luca. Bà cho chào đời con đầu lòng. Có vài người lý luận rằng nếu Đức Giêsu là con đầu lòng của Đức Maria thì nó có nghĩa là Đức Giêsu không phải là con trai duy nhất của Đức Maria, nhưng Đức Maria cũng có các người con khác nữa. Nói thật ra trong nền văn chương Do Thái có nhiều thí dụ cho thấy con đầu lòng cũng là người con duy nhất. Chẳng hạn văn bản chương 12 câu 10, ngôn sứ Zacharia viết: họ sẽ để tang như người ta để tang một người con trai duy nhất. Họ sẽ khóc thương người như người ta khóc đứa con đầu lòng. Trong tác phẩm Thời cổ Kinh Thánh của tác giả Philone thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, con gái của thủ lãnh Jephthê vừa được gọi là con đầu lòng, vừa được gọi là con duy nhất. Năm 1922, các nhà khảo cổ khám phá ra trong nghĩa trang Do Thái Tel El Yehudie một tấm bia mộ đề ngày 28 tháng Giêng năm 05 sau Công nguyên. Trên bia mộ có khắc lời của người mẹ trẻ tên là Arsinoe nói: nhưng số phận trong các đớn đau của việc sinh người con trai đầu lòng của tôi đã dẫn tôi tới chỗ tận cùng của cuộc sống. Mặc dù bà mẹ trẻ này chết khi sinh con lần thứ nhất, con trai của bà vẫn được gọi là con đầu lòng. Tuy nhiên chúng ta có thể đi ngược lên xa hơn nữa nếu chú ý tới thiên tài của nền văn hóa Do Thái. Theo Thánh Kinh, đứa con trai đầu, cả khi là con trai duy nhất, vẫn được gọi là con thứ nhất, con trưởng hay con đầu lòng, vì bị bó buộc phải được chuộc lại theo luật Do Thái như viết trong sách Xuất Hành, chương 13, các câu 2 và 12, và sách Dân Số, chương 18, câu 15 và 16. Vì vậy cả Đức Giêsu nữa, vì là con trai đầu lòng của Đức Maria, nên sẽ được dâng trong đền thánh theo lễ nghi dâng con trai đầu lòng cho Thiên Chúa. Sự thinh lặng của Thánh Kinh liên quan tới sự đồng trinh sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Thánh Kinh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp, đặt chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria đã không có các người con khác. Có một văn bản của triết gia Philone người Do Thái giúp soi sáng vấn đề. Mặc dù Philone thuộc thời Cựu Ước, nhưng suy tư của ông đi trước thời Tân Ước liên quan tới sự đồng trinh sau khi sinh con của mẹ Đức Giêsu. Đề cập tới Giuđa, triết gia Philone nói rằng ông là hoa trái hoàn thiện. Thật thế, trong tiếng Do Thái, Giuđa, Yehuda có nghĩa là tuyên xưng Chúa, và như thế ông là lời tạ ơn sống động bằng xương bằng thịt. Và Philone chú thích rằng không còn nghi ngờ gì nữa khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Chính vì thế Lia, như Thánh Kinh nói, sau khi sinh người con trai thứ tư là Giuđa, bà thôi có con. Lý do thật hiển nhiên, Giuđa có nghĩa là chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa, cha của mọi vật mọi loài, là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế bà Lea không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa, vì đã đạt tới tột đỉnh của sự hoàn thiện rồi. Triết gia Philone cho rằng bà cảm thấy các cơ phận trong người trở thành khô cằn hiếm muộn, vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái hoàn thiện nhất là Giuđa, hành động tạ ơn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa là
con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa ta sinh muôn loài, vì yêu con thế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con Chúa chiến treo vô cùng, vì yêu con nên đã quên thân mình cho con được làm con Chúa. Đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị thánh được những người đồng thời tặng khen nhiều danh hiệu như nhà thần học nổi danh, văn sĩ lỗi lạc, nhà ngoại giao tài ba, người khôn ngoan tuyệt vời, thầy của các thầy, vân vân. Với biết bao danh hiệu người đồng thời đã ban tặng cho thánh Bruno, điều ấy nói lên con người hết sức đặc biệt của ngài. Thánh nhân không đặc biệt sao được khi hội thánh, đặc biệt giáo triều cho triệu vời ngài về La Mã để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng Urbano II trong vai trò cố vấn cho ngài. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết: sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Quyết định của người, ai dò cho thấu? Đường lối của người, ai theo dõi cho được? Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho người? Ai đã cho người trước để người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Thánh Bruno là một trong những vị thánh đã cảm nghiệm sâu sắc lời của Thánh Phaolô vì tông đồ dân ngoại trong đoạn viết để ca tụng thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Cảm nghiệm một cách sâu sắc lời Thánh Phaolô, Thánh Bruno đã phục vụ theo đường lối Chúa. Tất cả là do hồng ân của Chúa. Ngài có được gì là do Thiên Chúa, do đó Thánh Bruno luôn tuân phục thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Thánh Bruno chào đời năm 1030 tại Cologne, trong một gia đình danh tiếng, thế giá và đạo đức. Lãnh nhận sứ vụ linh mục, ngài vẫn còn được các đấng các bậc cho tiếp tục con đường học vấn vì thấy ngài có khả năng tiếp thu và lãnh hội tốt các môn học. Ngài đã gặt hái cách rất khả quan về các môn triết học và thần học. Với trí thông minh, kiến thức cao cường của ngài, Thánh Bruno đã làm khoa trưởng của nhiều phân khoa đại học. Hội thánh dùng ngài vì lòng đạo đức, học vấn uyên bác của ngài. Chính vì vậy, ngài được triệu hồi về La Mã và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Trong khi phục vụ hội thánh, ngài cũng gặp một số trắc trở, rắc rối vì một số người ghen tuông hay chống đối. Nhưng nhờ ơn Chúa giúp, ngài đã vượt thắng và thành công nhiều hơn thất bại. Mãn thời hạn phục vụ, ngài trở về đời sống thầm lặng, tĩnh mịch và cầu nguyện. Năm 1084, sau nhiều cuộc bàn hỏi, cầu nguyện và tìm ra thánh ý Chúa, ngài đã thiết lập dòng khổ tu sạch. Linh đạo của dòng là cầu nguyện liên lỉ, soạn sách báo, làm việc lao động chân tay và không ngừng trao dồi kiến thức.
năm 1088, Thánh Nhân được mời về La Mã để giữ chức cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Urbano II, là một trong những học trò của Ngài. Giai đoạn Ngài phục vụ giáo triều là thời kỳ giáo hội đang gặp trăm ngàn thử thách, nguy khốn. Nhưng với ơn Chúa, với trí thông minh, lòng can đảm, sự khôn khéo của Ngài, Thánh Bruno đã giúp giáo hội vượt qua tất cả. Năm 1101, Thánh Bruno đã trở về với anh em dòng khổ tu sau khi được phép Đức Thánh Cha cho từ chức cố vấn giáo triều Roma. Ngài đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bình an, thánh thiện và đã về với Chúa trong sự luyến tiếc của anh em trong dòng. Lạy Thánh Bruno, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con được ơn khôn ngoan mà phục vụ Chúa và anh em đồng loại. Amen.
Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa ta sinh muôn loài. Vì yêu con, tay Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con. Con là tất cả của Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.